Trước hết tôi có đôi lời thông báo để cho chúng ta cẩn thận. Sáng hôm nay khi tan lễ nhà thờ thì có cái người đem đến phát cái cuốn nhỏ này ở cửa nhà thờ, và có rất là nhiều người đã nhận. Có người đưa cho tôi và tôi đã đọc. Đây thì không phải là cái gì mới, nhưng mà vì người ta đem đến người ta phát nhiều quá mà có nhiều người nhận được, cho nên tôi mới lên tiếng để tôi giải thích và cảnh báo. Tài liệu này không có tác giả, và mỗi một cái tài liệu này thì lại kèm một cái ảnh Đức Mẹ. Tài liệu này tuyên truyền những nội dung chống phá giáo hội và lại mạo danh Đức Mẹ phán điều nọ, Đức Mẹ phán điều kia. Tôi vừa nói đây không phải là một điều gì mới lạ, và đã có từ lâu rồi. Tại vì vào khoảng cách đây 3 năm thì Hội đồng Giám mục đã lên tiếng cảnh báo có những người tuyên truyền sai lạc về giáo hội, vu khống Đức Giáo Hoàng, xúc phạm đến Đức Giáo Hoàng và nói những điều trái với sự thật, nhất là mượn lời Đức Mẹ để tuyên truyền, đe dọa. Đạo của Chúa là đạo yêu thương, không đe dọa ai bao giờ. Có nhiều văn bản này thì không có, nhưng có những văn bản nói rằng thì là ai mà nhận được cái này thì phải photo ra 100 bản để phát cho mọi người, rồi lấy ví dụ ông A, ông B khi nhận được và đọc cái dòng chữ phải photo 100 bản thì không tin, lại còn cười nhạo ra đường gặp tai nạn chết ngay. Như thế là dọa người ta hả? Đạo của Chúa là đạo yêu thương, đạo của Chúa không bao giờ đe dọa ai, không bao giờ trừng phạt ai. Vì thế cho nên nếu có thể lát nữa sẽ có người ta đến người ta phát. Tôi thấy có mấy anh chị nói rằng có một anh thanh niên đi xe máy xong để phát cái tài liệu này ở cửa nhà thờ lúc tan lễ sáng nay. Vì thế cho nên nếu mà chúng ta thấy có người phát cái này thì chúng ta hiểu nó là cái gì. Tôi xin nhắc lại, đây là một cái tài liệu vu khống giáo hội, gây chia rẽ giáo hội, tuyên truyền sai lạc về Đức Giáo Hoàng, về giáo lý, nhất là về bí mật Fatima. Bởi vì ngày xưa Đức Mẹ hiện ra Fatima cách đây 100 năm thì có 3 cái điều bí mật. Những điều bí mật ấy đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II Giáo Hoàng giải nghĩa và công bố, nhưng mà người ta vẫn mượn danh cái chữ bí mật ấy để người ta nói những điều sai lạc về giáo lý, nhưng mà họ lại mượn danh Đức Mẹ để nói những điều ấy, rồi vu khống Đức Giáo Hoàng, vu khống Tòa Thánh Vatican. Cho nên là tôi xin nhắc lại, đây là một cái tài liệu của những người chống phá thù ghét giáo hội. Họ có kèm vào đây một tấm hình Đức Mẹ, xong ở dưới dòng chữ họ có đề là hình này đã được một linh mục làm phép. Tất cả những điều ấy tôi xin minh định là điều không phù hợp với giáo huấn của giáo hội. Tôi xin trở lại với ngày lễ hôm nay. Thưa quý ông bà và anh chị em, lễ hôm nay chúng ta đọc trong lịch phụng vụ là lễ biến hình hay là lễ hiển dung. Hai cái cách gọi ấy thì đều diễn tả một thực tại. Nếu chúng ta gọi là lễ biến hình thì chúng ta nhắc tới cái sự kiện Chúa Giêsu biến đổi hình dạng. Nếu chúng ta gọi là lễ hiển dung, tức là chúng ta muốn nhắc tới khía cạnh Chúa Giêsu hiển linh vinh quang sáng láng. Vậy hai cách gọi này đều nhắc lại một sự kiện được ghi lại trong Cựu Ước, đó là Chúa Giêsu cho 3 môn đệ, một là Phêrô, hai là Gioan, ba là Giacôbê đi với người lên núi, và trong khi cầu nguyện thì Chúa đã biến đổi hình dạng, Chúa đã trở nên vinh quang sáng láng. Và khi biến đổi hình dạng như vậy, Chúa muốn nói với các ông điều gì? Chúng ta thường đọc bài phúc âm này vào Chủ nhật thứ hai mùa chay hàng năm, bởi vì mùa chay là mùa biến đổi cuộc đời, mùa chay là mùa sám hối ăn năn trở về. Vì thế mà khi bài phúc âm này đọc trong Chủ nhật thứ hai mùa chay thì nhắm tới cái khía cạnh ăn năn sám hối nhiều hơn. Và ngày lễ hôm nay là ngày mùng 6 tháng 8 dương lịch, phục vụ cho chúng ta mừng riêng một ngày lễ gọi là lễ Chúa biến hình hay là ngày lễ Chúa hiển dung, thì muốn nhắm chúng ta tới một khía cạnh khác. Đương nhiên trong đó cũng có lời mời gọi chúng ta trở về. Vì thời gian hạn hẹp, tôi chỉ xin gạch ba cái đầu dòng như thế này để quý ông bà và anh chị em hiểu một chút, và mỗi người chúng ta đón nhận được cái thông điệp mà giáo hội muốn gửi cho chúng ta. Cái ý niệm thứ nhất suy tư đó là Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta tin vào Thiên Chúa là đấng quyền năng và là đấng vô hình. Chúa Giêsu con Thiên Chúa xuống thế làm người cách đây hơn 2.000 năm và Ngài đã chu toàn sứ vụ của mình, Ngài đã về trời. Nhưng bây giờ Người đang hiện diện vô hình và thiêng liêng giữa chúng ta. Vì thế mà chúng ta là con người, chúng ta chưa bao giờ được nhìn thấy Chúa như chúng ta nhìn thấy nhau. Chúng ta có thể suy tư dùng trí tuệ Chúa ban cho mình, chúng ta có thể dùng kinh nghiệm của mình, và chúng ta có thể được ơn Chúa soi sáng khi chúng ta cầu nguyện để chúng ta suy tư diễn giải, cắt nghĩa và giải thích về đức tin. Nhưng đến một mức nào đó chúng ta phải dừng lại, bởi vì con người không thể nào thấu hiểu hết những thực tại về Thiên Chúa. Những gì mà chúng ta trình bày về Thiên Chúa có thể đó chỉ là những lối suy tư theo kiểu con người, nhưng mà chúng ta phải tin là được Chúa soi sáng, bởi vì Kinh Thánh là được Chúa soi sáng. Cho nên cái ý tưởng thứ nhất tôi xin thưa với cộng đoàn đó là chúng ta tin vào đứng vô hình. Chúng ta luôn luôn đứng trước một thực tại huyền nhiệm. Mà nói đến huyền nhiệm thì con người không thể hiểu nổi. Và lúc bấy giờ thì chúng ta, khi lý trí con người phải dừng lại, thì trái tim con người lên tiếng. Và trái tim con người là tình yêu mến, là sự tôn thờ, là sự gặp gỡ, là mối tương giao thiêng liêng với Chúa. Vì thế mà Thiên Chúa, Chúa Cha, trong khi Chúa biến hình, và khi Chúa biến hình như thế thì có tiếng nói của Chúa Cha: đây là con yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người. Vậy Chúa, điều Chúa muốn nói với chúng ta ngày hôm nay là hãy nghe lời Chúa Giêsu. Bởi vì nếu chúng ta không nhìn thấy Chúa nhãn tiền như chúng ta gặp gỡ nhau, nhưng nếu chúng ta nghe lời Chúa Giêsu thì chúng ta nhận ra sự hiện diện của Chúa. Chúng ta đọc phúc âm, chúng ta đọc tin mừng, chúng ta nghe lời giáo huấn của giáo hội thì chúng ta nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời. Tôi xin nhắc lại là đến một mức độ nào đó chúng ta suy tư về Thiên Chúa, chúng ta phải dừng lại trước một thực tại huyền nhiệm. Và nếu lý trí phải dừng lại thì con tim chúng ta có thể tiếp tục, bởi vì con tim yêu mến, con tim là gặp gỡ, là mối tương giao và tôn thờ đấng cao cả. Điều thứ hai tôi xin gợi ý suy tư cho cộng đoàn chúng ta, thưa quý ông bà và anh chị em, đó là cũng cùng một sứ điệp giáo hội gửi cho chúng ta nhân ngày Chúa Nhật thứ hai của mùa chay, khi đọc bài phúc âm Chúa biến hình. Bởi vì Chúa Giêsu biến hình để củng cố đức tin cho các tông đồ. Lúc bấy giờ các ông lo sợ vì Chúa loan báo cuộc khổ nạn, Chúa loan báo mầu nhiệm thập giá, cho nên các ông lo sợ vô cùng. Chúa biến hình như thế để khẳng định với các ông rằng dù Chúa có trải qua biến cố thập giá và Chúa chịu chết đi nữa thì Chúa vẫn sống lại vinh quang. Vì thế mà thông điệp giáo hội muốn gửi đến cho chúng ta, thưa quý ông bà và anh chị em, đó là trong cuộc đời của chúng ta còn nhiều bon chen lầm lỡ tính toán, còn nhiều khó khăn thử thách, còn nhiều gian truân, nhưng mà chúng ta tin vào Chúa bởi vì Người nâng đỡ chúng ta. Và như các môn đệ nhờ việc chiêm ngưỡng Chúa Giêsu biến hình mà đức tin các ông đã trở nên chứng chạc, chắc chắn và trưởng thành. Đức tin của mỗi người Kitô hữu chúng ta cũng thế. Có những khi chúng ta đặt ra câu hỏi: tại sao tôi tin Chúa mà vẫn gặp khó khăn? Chúng ta có đọc ở trên mạng đêm hôm qua, đêm vừa rồi lúc 11 giờ đêm, có một ngôi nhà thờ của giáo xứ của địa phận Bùi Chu, một nhà thờ 130 năm tuổi mà bùng cháy không thể nào cứu chữa được. Có nhiều người hỏi rằng tại sao nhà của Chúa mà Chúa không chữa? Chúng ta đặt ra những câu hỏi như vậy mà có lẽ chúng ta cũng đặt trước một thực tại khó khăn, một câu hỏi, một vấn nạn về đức tin không giải thích nổi, bởi vì đó luôn luôn là những huyền nhiệm. Có thể do lỗi lầm của con người, sự bất cần của con người, nhưng mà Thiên Chúa lại không phải là đấng đứng trực ở sẵn sàng để ai làm cái điều gì thì dập lại ngay. Như thế thì không còn phải là Thiên Chúa nữa, mà là một ông thần tài mà chúng ta vẫn một vài người, một vài nơi đây đó vẫn tôn thờ. Thiên Chúa lại không phải là một Thiên Chúa chỉ đứng chờ cháy nhà để mà dội nước vào. Không phải chỉ người đứng chờ để con người cố tình lao vào xe để mà kéo ra. Không phải đứng chờ để một người nào đó muốn từ từ nhảy cầu xuống để mà kéo lên. Thiên Chúa của chúng ta lại không phải là một Thiên Chúa như thế. Chính vì thế mà trong hành trình đức tin đầy gian truân, nhưng mà Thánh Phêrô nói với chúng ta vẫn hy vọng vào Chúa. Phêrô là một người mắt thấy tai nghe sự kiện Chúa biến hình, và kinh nghiệm ấy đã trải dài xong suốt cuộc đời của ông và giúp cho ông trưởng thành từng bước, rồi cuối cùng ông cũng làm chứng cho Chúa bằng chính mạng sống của mình. Và ý thứ ba, chúng ta suy tư lời Chúa hôm nay, thưa quý ông bà và anh chị em, đó là cuộc đời của chúng ta sẽ đi đến đâu? Cuộc đời của chúng ta trần thế này rồi sẽ đi đến đâu? Có một đích điểm, không thể nào mà không có một đích điểm. Chúa nói với chúng ta, như Chúa đã biến hình vinh quang sáng láng trên núi, thì đích điểm cuộc đời của chúng ta, hầu vận của chúng ta, tương lai của chúng ta cũng được vinh quang như Chúa nếu chúng ta trung thành với Người. Nếu chúng ta trung thành và yêu mến Chúa, chúng ta cũng sẽ được vinh quang như Người. Tôi chỉ đưa ra ba cái gợi ý ngắn gọn thôi. Nếu mỗi người chúng ta cố gắng lắng nghe, thì ít ra là mỗi có thể chúng ta nhớ được một trong ba cái gợi ý đó để làm lẽ sống cho mình trong tuần sắp tới. Đã là tuyệt vời vì lời Chúa nuôi dưỡng và hướng dẫn chúng ta. Amen.